Phao-lô kể lại cho người Do Thái Jerusalem biết cuộc gặp gỡ đổi đời với Chúa Kitô phục sinh. Quý bạn thính giả thân mến, khi duyệt lại cuộc đời của Thánh Phao-lô theo sách Tông đồ Công vụ, chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô và của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời của thánh nhân. Cuộc gặp gỡ đổi đời với Chúa Kitô phục sinh trên đường đến thành Damasco đã khiến cho Phao-lô từ một kẻ bách hại Kitô giáo trở thành tông đồ nhiệt thành và tử đạo. Chương 21 sách Tông đồ Công vụ cho chúng ta biết khi về Jerusalem, Thánh Phao-lô đã bị bắt và người Do Thái muốn giết ngài. Khi sắp bị đem vào đồn, ông Phao-lô nói với vị chỉ huy: "Tôi có được phép nói với ông một lời chăng?" Ông này đáp: "Ông biết tiếng Hy Lạp à? Vậy ra ông không phải là tên Ai Cập. Trước đây ít lâu đã xúi 4.000 tên khủng bố nổi loạn và dẫn chúng vào sa mạc hay sao?" Ông Phao-lô nói: "Tôi đây là người Do Thái quê ở Tarso miền Kilikia, công dân một thành không phải là không có tiếng tăm. Xin ông cho phép tôi ngỏ lời với dân." Được vị chỉ huy cho phép, ông Phao-lô đứng trên bậc thềm giơ tay làm hiệu cho dân. Mọi người im phăng phắc. Ông Phao-lô nói với họ bằng tiếng Hy-bri: "Thưa quý vị là những bậc cha anh, xin nghe những lời biện bạch tôi nói với quý vị bây giờ đây." Khi nghe thấy ông nói với họ bằng tiếng Hy-bri, họ càng yên lặng hơn nữa. Ông nói tiếp: "Tôi là người Do Thái, sinh ở Tarso miền Kilikia, nhưng tôi đã được nuôi dưỡng tại thành này, dưới chân ông Gamaliel. Tôi đã được giáo dục để giữ luật cha ông một cách nghiêm ngặt. Tôi cũng đã nhiệt thành phục vụ Thiên Chúa như tất cả các ông hiện nay. Tôi đã bắt bớ đạo này, không ngần ngại giết kẻ theo đạo, đã đóng xiềng và tống ngục cả đàn ông lẫn đàn bà, như cả vị thượng tế lẫn toàn thể hội đồng kỳ mục có thể làm chứng cho tôi. Tôi còn được các vị ấy cho thư giới thiệu với anh em ở Damasco, và tôi đi để bắt trói những người ở đó, giải về Jerusalem trừng trị. Đang khi tôi đi đường và đến gần Damasco, thì vào khoảng trưa, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng chói lọi từ trời chiếu xuống bao phủ lấy tôi. Tôi ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với tôi: "Saul, Saul, tại sao ngươi bắt bớ ta?" Tôi đáp: "Thưa ngài, ngài là ai?" Người nói với tôi: "Ta là Giêsu Nazareth mà ngươi đang bắt bớ." Những người cùng đi với tôi trông thấy có ánh sáng, nhưng không nghe thấy tiếng đấng đang nói với tôi. Tôi nói: "Lạy Chúa, con phải làm gì?" Chúa bảo tôi: "Hãy đứng dậy đi vào Damasco, ở đó người ta sẽ nói cho anh biết tất cả những gì Thiên Chúa đã chỉ định cho anh phải làm." Vì ánh sáng chói lòa kia làm cho tôi không còn trông thấy nữa, nên tôi đã được các bạn đồng hành cầm tay dắt vào Damasco. Ở đó có ông Khanania, một người sùng đạo, sống theo lề luật và được mọi người Do Thái ở Damasco chứng nhận là tốt. Ông đến đứng bên tôi và nói: "Anh Saul, anh thấy lại đi." Ngay lúc đó tôi thấy lại được và nhìn ông. Ông nói: "Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã chọn anh để anh được biết ý muốn của người, được thấy đấng công chính và nghe tiếng từ miệng đấng ấy phán ra. Quả vậy, anh sẽ làm chứng nhân cho đấng ấy trước mặt mọi người về các điều anh đã thấy và đã nghe. Vậy bây giờ anh còn chần chừ gì nữa? Anh hãy đứng lên chịu phép rửa và thanh tẩy mình cho sạch tội lỗi, miệng kêu cầu danh người." Khi trở về Jerusalem, đang lúc tôi cầu nguyện trong đền thờ, thì tôi xuất thần và thấy Chúa bảo tôi: "Mau lên, hãy rời khỏi Jerusalem gấp, vì chúng sẽ không nhận lời anh làm chứng về thầy đâu." Tôi thưa: "Lạy Chúa, chính họ biết rõ con đây đã đến từng hội đường, bắt giam và đánh đòn những kẻ tin Chúa. Khi người ta đổ máu ông Stefano, chứng nhân của Chúa, thì chính con cũng có mặt. Con tán thành và giữ áo cho những kẻ giết ông ấy." Chúa bảo tôi: "Hãy đi, vì thầy sẽ sai anh đến với các dân ngoại ở phương xa." Đám đông lắng nghe ông Phao-lô nói tới đó thì hét lên: "Hãy bứng khỏi mặt đất loại người như thế, nó không đáng sống." Họ hò la, phất áo và tung bụi lên trời. Vị chỉ huy cơ đội ra lệnh đem ông Phao-lô vào đồn và truyền đánh đòn tra tấn, để biết lý do tại sao người ta hò hét phản đối ông ấy như vậy. Họ vừa nọc ông Phao-lô ra để đánh đòn, thì ông nói với viên đại đội trưởng đứng gần đó: "Một công dân Roma chưa được xét xử, các ông có được phép đánh đòn không?" Ngay vậy, viên đại đội trưởng đi báo cáo cho vị chỉ huy rằng: "Ông định làm gì bây giờ, đương sự là công dân Roma?" Vị chỉ huy liền đến gặp ông Phaolô và hỏi: "Ông nói cho tôi biết, ông là công dân Roma sao?" Ông Phaolô trả lời: "Phải." Vị chỉ huy nói tiếp: "Tôi đây tôi phải tốn bao nhiêu tiền của mới mua được quyền công dân ấy?" Ông Phaolô đáp: "Còn tôi sinh ra là đã có quyền ấy rồi." Lập tức những người sắp tra tấn ông rút lui, còn vị chỉ huy thì phát sợ vì biết rằng ông Phaolô là công dân Roma mà mình lại đã còng tay ông ấy. Hôm sau, vì muốn biết chắc chắn người Do Thái tố cáo ông Phaolô về điều gì, vị chỉ huy tháo xiềng cho ông và ra lệnh cho các thượng tế và toàn thể thượng hội đồng họp lại, rồi ông đưa ông Phaolô từ đồn xuống để ra trước mắt họ. Ông Phaolô biết rằng một phần thượng hội đồng thuộc phái Sa Đốc, còn phần kia thuộc phái Pha-ri-sêu, nên ông nói lớn tiếng giữa hội nghị: "Thưa anh em, tôi là người Pha-ri-sêu, thuộc dòng dõi Pha-ri-sêu, chính vì hy vọng rằng kẻ chết sẽ sống lại mà tôi bị đưa ra xét xử." Ông vừa nói thế thì người Pha-ri-sêu và người Sa-đốc chống đối nhau, khiến hội nghị chia rẽ. Thật vậy, người Sa-đốc chủ trương rằng chẳng có sự sống lại, chẳng có thiên sứ hay quỷ thần, còn người Pha-ri-sêu thì lại tin là có. Người ta la lối om sòm, có mấy kinh sư thuộc phái Pha-ri-sêu đứng lên phản đối mạnh mẽ: "Chúng tôi không thấy người này có gì là xấu. Biết đâu một vị thần hay một thiên sứ đã nói với ông ấy." Hai bên chống đối gay gắt đến nỗi vị chỉ huy sợ người ta xé xác ông Phaolô, nên mới ra lệnh cho lính xuống lôi ông ra khỏi đám người đó mà đưa về đồn. Đêm ấy Chúa đến bên ông Phaolô và nói: "Hãy vững lòng, con đã long trọng làm chứng cho thầy ở Jerusalem thế nào thì con cũng phải làm chứng như vậy tại Roma nữa." Sáng ngày ra, người Do Thái âm mưu với nhau. Họ thề độc là sẽ không ăn không uống bao lâu chưa giết được ông Phaolô. Có trên 40 người đã cùng thề với nhau như vậy. Họ đến gặp các thượng tế và kỳ mục mà nói: "Chúng tôi đã thề độc là sẽ không ăn uống gì bao lâu chưa giết được tên Phaolô. Vậy bây giờ xin quý vị cùng với thượng hội đồng đề nghị vị chỉ huy cho dẫn nó xuống với quý vị, lấy cớ là để điều tra về nó cho cặn kẽ hơn. Phần chúng tôi sẵn sàng giết nó trước khi nó tới." Nhưng người con trai của bà chị ông Phaolô nghe biết âm mưu đó, liền đến đồn và báo tin cho ông Phaolô. Ông Phaolô mời viên đại đội trưởng đến và nói: "Xin ông dẫn cháu này đến gặp vị chỉ huy, vì cháu có điều phải báo cáo cho ông ấy." Vậy viên đại đội trưởng đem cậu bé đi theo, đến gặp vị chỉ huy mà trình rằng: "Tù nhân Phaolô đã mời tôi đến và xin tôi dẫn cậu này đến gặp ông. Cậu ấy có điều phải nói với ông." Vị chỉ huy nắm tay cậu bé, đưa riêng ra một nơi mà hỏi: "Em có điều gì phải báo cáo cho ta biết?" Cậu bé trả lời: "Người Do Thái đã đồng ý với nhau là sẽ xin ông ngày mai cho điều ông Phaolô xuống thượng hội đồng, lấy cớ là để tra hỏi cho cặn kẽ hơn. Vậy xin ông đừng tin họ, vì có trên 40 người trong bọn họ đang phục sẵn để hại ông ấy. Họ đã thề độc là sẽ không ăn không uống bao lâu chưa giết được ông ấy. Hiện giờ họ sẵn sàng, chỉ còn chờ ông chấp thuận." Vị chỉ huy cho cậu bé về và căn dặn: "Đừng nói với ai là em đã tiết lộ những chuyện đó cho ta." Ông gọi hai viên đại đội trưởng đến và bảo: "Các anh hãy chuẩn bị 200 bộ binh, 70 kỵ binh và 200 khinh binh, để ngay giờ thứ ba đêm nay đi Caesarea. Cũng phải có sẵn ngựa cho ông Phaolô để đưa ông ấy an toàn đến với tổng trấn Felice." Ông viết một bức thư nội dung như sau: "Claudio Lysia trân trọng chào ngài tổng trấn Felice đáng kính. Người này đã bị người Do Thái bắt và sắp bị họ giết, thì tôi đem lính đến giải thoát vì được biết rằng đương sự là công dân Roma. Vì muốn biết rõ họ tố cáo đương sự về tội gì, tôi đã đưa đương sự ra trước thượng hội đồng của họ. Tôi thấy rằng đương sự bị tố cáo về những vấn đề liên quan đến luật lệ của họ, nhưng không có tội gì đáng chết hay đáng bị tù. Được báo là người ta âm mưu hại đương sự, tôi đã cho giải đương sự lên ngài ngay lập tức. Một trật bảo nguyên cáo muốn kiện đương sự thì cứ lên ngài mà kiện." Tuân lệnh trên, binh lính đã nhận ông Phaolô và ban đêm đưa ông đi Antipatri. Hôm sau họ để kỵ binh tiếp tục đi với ông, còn họ thì trở về đồn. Đến Caesarea, kỵ binh trình thư và giao ông Phaolô cho tổng trấn. Tổng trấn đọc thư và hỏi ông là người tỉnh nào. Biết ông là người miền Kilikia, ông nói: "Tôi sẽ xét vụ của anh. Khi khi nào cả nguyên cáo nữa cũng đến. Rồi ông ra lệnh giam ông Phao-lô ở dinh Herode.